Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Lê Thủy và Xuân Lương kính chào quý thính giả. Đến với chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe các thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị hợp tác Hải Phòng và Thái Nguyên. Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số động lực phát triển kinh tế hợp tác xã trong kỷ nguyên mới. Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI. Triển khai phối hợp sản xuất phim điện ảnh về sự tích sông Công, núi Cốc. Cũng trong chương trình có bài Nghị định 36 điểm tựa tạo sinh kế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đồng chủ trì hội nghị hợp tác phát triển giữa tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hải Phòng. Cùng dự có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở ngành của tỉnh Thái Nguyên và Thành ủy Hải Phòng. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Hải Phòng thông tin tới đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư tại Hải Phòng và kế hoạch thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai địa phương trong thời gian tới. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như phát triển công nghiệp, sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hợp tác về du lịch, phát triển xã hội, các chương trình an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn và hợp tác đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại. Bày tỏ vui mừng và chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng trong những năm qua với những kết quả ấn tượng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải mong muốn thành phố cảng sẽ chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp, du lịch và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng sự bứt phá mạnh mẽ của Thái Nguyên trong những năm qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay là sự cụ thể hóa cam kết hợp tác giữa hai địa phương vốn có quan hệ truyền thống tốt đẹp. Đồng chí cũng khẳng định, thông qua các chương trình hợp tác sẽ tạo tiền đề quan trọng giúp Hải Phòng và Thái Nguyên tăng cường sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.
Ngày 23 tháng 9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số động lực phát triển kinh tế hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022. Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, cùng các thành viên ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã tỉnh, đại diện một số doanh nghiệp hợp tác xã điển hình trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo thành chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Tuy nhiên, khu vực này chưa phát triển như mục tiêu và yêu cầu đề ra. Năng lực nội tại của hợp tác xã còn yếu, mô hình tổ chức lỏng lẻo, một trong những nguyên nhân là do chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược hành động cụ thể. Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung hoàn thiện thể chế chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, các đại biểu đã cùng nghe báo cáo tổng hợp những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các tổ chức kinh tế hợp tác trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ EGAP, thực hành điện tử nông nghiệp tốt và cổng thông tin quản lý giám sát, truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân, những cơ hội thách thức, thực trạng trong quá trình chuyển đổi số. Đối với Thái Nguyên, thực hiện Nghị quyết số 20 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động thực hiện. Trong đó xác định đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 5.000 tổ hợp tác với 77.000 thành viên, 1.000 hợp tác xã với 35.000 thành viên và 6 liên hiệp hợp tác xã với 35 thành viên. Tỷ lệ tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá trên 60%. Trong đó ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, có trên 100 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Kết luận tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược quốc gia, sớm cụ thể hóa nghị quyết số 20 NQTU, bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức tư duy về chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, kinh tế hợp tác xã, gắn chuyển đổi số với phương thức hoạt động và phương thức quản lý. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật để đề xuất sửa đổi những quy định còn bất cập, cản trở sự phát triển của kinh tế tập thể, tập trung mọi nguồn lực nhưng có trọng tâm trọng điểm, tránh giàn trải để đầu tư phát triển kinh tế hợp tác xã phát triển. Ngày 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Từ điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tới các huyện, thành phố và 178 xã phường trong toàn tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2021 là năm thứ 13, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc công bố báo cáo chỉ số PAPI ở Việt Nam. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên đạt 43,37 trên 100 điểm, thuộc nhóm thứ hai, nhóm trung bình cao của cả nước. Tuy kết quả có sụt giảm so với năm 2020, nhưng đã phản ánh được sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong bối cảnh cả nước gồng mình thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19. Để đánh giá, phân tích, rút kinh nghiệm và thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp. Trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được nhóm chuyên gia phân tích chính sách công, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, chuyên giảng trao đổi các nội dung về phương pháp, cách thức triển khai khảo sát ý kiến người dân, phân tích kết quả chỉ số PAPI năm 2021 tỉnh Thái Nguyên và khuyến nghị giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm duy trì cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá chỉ số PAPI đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương căn cứ khuyến nghị của nhóm chuyên gia nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch để khắc phục ngay các vấn đề còn hạn chế, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tuyên truyền để người dân được biết và trực tiếp tham gia xây dựng chính quyền.
Cùng ngày 23 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị xin ý kiến các cơ quan đơn vị về việc phối hợp hỗ trợ sản xuất phim điện ảnh Sông Công, Núi Cốc để có cơ sở tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Dự án sản xuất phim điện ảnh về Sông Công, Núi Cốc do Công ty Cổ phần Truyền thông và Âm nhạc Việt Nam làm chủ đầu tư, có thời lượng 120 phút, dự toán kinh phí sản xuất 25,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước và con người Thái Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung. Lý giải về ý nghĩa của huyền tích này trên mảnh đất đậm đà bản sắc văn hóa, đặc trưng và giàu truyền thống Thái Nguyên, dự án đã nhận được sự nhất trí chủ trương sản xuất của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, kế hoạch chưa được thực hiện do Công ty Cổ phần Truyền thông và Âm nhạc Việt Nam chưa tìm ra giải pháp cho chi phí sản xuất phim. Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất phương án giúp Công ty Cổ phần Truyền thông và Âm nhạc Việt Nam tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng hợp ý kiến, làm công văn báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để dự án sớm được triển khai, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
Ngày 23 tháng 9, Đoàn Công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã có buổi kiểm tra hoạt động công tác khuyến học năm 2022 tại huyện Đại Từ và tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 3.000 chi hội khuyến học và 706 ban khuyến học với gần 4.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền địa phương chỉ đạo kịp thời các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác phát triển tổ chức hội và hội viên được duy trì, các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Riêng năm 2021, tỉnh có 91% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 90% dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, 98% đạt cộng đồng học tập và 98% đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra kết quả triển khai nội dung các chỉ thị, quyết định, kết luận của các cấp, quy chế hoạt động, điều lệ hội liên quan đến hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả hoạt động khuyến học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Để triển khai hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới, đoàn đề nghị địa phương cần linh hoạt hơn nữa trong công tác tuyên truyền nhằm triển khai nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, gắn kết chặt chẽ việc xây dựng các mô hình học tập với các phong trào thi đua ở địa phương, tiếp tục củng cố kiện toàn phát triển tổ chức hội và hội viên. Trước đó, đoàn đã kiểm tra tại Hội khuyến học huyện Đại Từ và Hội khuyến học xã Tân Thái.
Thưa quý thính giả, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã và đang tích cực triển khai thực hiện các gói tín dụng theo Nghị định số 36 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Theo Nghị định số 36 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thái Nguyên sẽ thực hiện hỗ trợ giảm lãi suất 2% một năm trong 2 năm 2022-2023 đối với các chương trình tín dụng có lãi suất vay hiện hành trên 6% để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Hai năm trước, do thiếu vốn, thị trường tiêu thụ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên mô hình trồng na của gia đình chị Hoàng Thị Vân ở xóm Hiên Bình, xã La Hiên, huyện Võ Nhai gần như không có lãi. Năm 2022, được hỗ trợ 50 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm, chị Vân tập trung đầu tư phân bón và công chăm sóc. Có thêm nguồn vốn đầu tư chăm trồng, niềm vui nhân đôi khi biết khoản vay của gia đình còn được hỗ trợ giảm lãi suất 2% trong 2 năm theo Nghị định số 36 của Chính phủ. Chị Hoàng Thị Vân phấn khởi khi được vay vốn.
Với lãi suất của Ngân hàng Chính sách thì lãi suất ưu đãi thì chúng tôi có thể là yên tâm làm ăn không, mình mấy cái khoản lo trả lãi hay trả nợ đấy là động lực cho người dân chúng tôi để phát triển kinh tế.
Chị Lê Thảo Linh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã La Hiên, huyện Võ Nhai nhận thấy lợi ích từ nguồn vốn.
Tôi thấy cái chính sách này nó cũng rất là thiết thực, hỗ trợ kịp thời để đối với các cái tổ viên. Thì cũng từ đó là thúc đẩy cho các cái tổ viên là có những cái tinh thần mà phát triển kinh tế hơn, giúp xã La Hiên chúng tôi là phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.
Mỗi ngày chi phí từ 2,5 đến 3 triệu đồng tiền thức ăn cho mô hình chăn nuôi thỏ thương phẩm như hiện nay, thì việc được giảm lãi suất 2% một năm đối với khoản vay 100 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm theo chương trình hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ là nguồn hỗ trợ thiết thực để gia đình anh Nguyễn Lương Hiền ở tổ dân phố Cây Xanh, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Lương Hiền chia sẻ.
Ngân hàng Chính sách cũng đã tạo điều kiện cho gia đình được vay cái nguồn vốn hỗ trợ để phát triển kinh tế với cái lãi suất cũng giảm. Đây thì gia đình cũng phát triển kinh tế nó đi vào ổn định. Và tôi cũng mong sao là mọi người và tất cả mọi người, rất nhiều người và cũng sẽ được vay và sử dụng cái nguồn vốn hỗ trợ phát triển của Ngân hàng Chính sách.
Bà Đoàn Lệ Thủy, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên cho biết công tác tuyên truyền về các chính sách vay vốn.
Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng tham mưu các văn bản, đồng thời cũng thông qua các tổ chức chính trị xã hội và các tổ tiết kiệm và vay vốn để tuyên truyền cho người dân nắm được. Qua đó góp phần giúp cho cái công tác chính sách của hỗ trợ lãi suất thì luôn được đảm bảo và chính xác.
Thực hiện hỗ trợ giảm lãi suất vay 2% theo Nghị định số 36 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên đang áp dụng với 10 chương trình. Theo đó, các chương trình có lãi suất từ 6% một năm trở lên sẽ được giảm 2% một năm trong 2 năm 2022 và 2023. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 19.300 khách hàng được hưởng ưu đãi từ chương trình, với tổng doanh số cho vay đạt gần 912 tỷ 400 triệu đồng. Ông Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết công tác phối hợp trong thời gian tới.
Phối hợp với các sở ban ngành là xây dựng các cái chương trình dự án và tạo được cái nguồn lực, nguồn vốn để giúp cho người nghèo và đối tượng chính sách có được cái nguồn vốn để tiếp cận nhiều hơn nữa đối với cái phát triển kinh tế và giảm nghèo, tăng cường với cái nguồn lực về cán bộ để truyền tải những cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người nghèo và đối tượng chính sách.
Cùng với các chương trình hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội thì các gói hỗ trợ giảm lãi suất theo Nghị định số 36 của Chính phủ đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Đây sẽ là cơ sở và là động lực Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng các tổ chức hội ủy thác tiếp tục nỗ lực đưa nguồn tín dụng chính sách đến với người dân, góp phần tạo sinh kế, điểm tựa vững chắc để người dân hướng về một tương lai tốt đẹp hơn, để những chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có lúc có mưa rông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Mây thay đổi, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, có lúc có mưa rông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa Võ Nhai. Có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, căn cứ nghị quyết số 04 năm 2022 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung mức chi đối với danh hiệu Công dân Thái Nguyên tiêu biểu, Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn số 77 ngày 16 tháng 8 năm 2022 về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Công dân Thái Nguyên tiêu biểu năm 2022. Tính cho đến ngày 20 tháng 9 năm 2022, Sở Nội vụ đã nhận được 20 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Công dân Thái Nguyên tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Để thực hiện đúng quy trình xét tặng danh hiệu Công dân Thái Nguyên tiêu biểu theo quy định và đảm bảo phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, Sở Nội vụ thông báo qua báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên và Trung tâm Thông tin tỉnh xin ý kiến nhân dân về danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Công dân Thái Nguyên tiêu biểu đợt 1 năm 2022. Thời gian đóng góp ý kiến từ ngày 21 tháng 9 năm 2022 đến ngày 15 tháng 10 năm 2022. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp gửi về Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ để thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu theo quy định.
Chiều 21 tháng 9 tại Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 110 cho 65 học viên là cán bộ quản lý cấp huyện, cấp phòng trực thuộc sở ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 12 ngày, các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 cho các học viên.
Ngày 23 tháng 9, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2022 cho trên 70 đồng chí là bí thư chi bộ, bí thư đảng bộ bộ phận trực thuộc cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận. Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt hai chuyên đề kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và chuyên đề về kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng và kỹ năng quán triệt nghị quyết của Đảng. Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn Đảng bộ. Tuyên truyền miệng là một kênh thông tin quan trọng, chính thống không thể thay thế. Vai trò của tuyên truyền miệng là vũ khí sắc bén, linh hoạt, có truyền đạt, có đối thoại và định hướng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, trong đó có những vấn đề mà các tài liệu, phương tiện truyền thông không thể truyền đạt hiệu quả.
Ngày 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi, Đồng Hỷ đã tổ chức cắt băng khánh thành công trình trùng tu chùa Bảo Nang thuộc di tích lịch sử văn hóa đình Bảo Nang, nằm trên địa bàn chùa Bảo Nang, tên Hán Nôm là Thiết Linh Tự, là một quần thể thuộc di tích lịch sử văn hóa đình Bảo Nang, được xây dựng vào cuối thời Lê, đầu thời nhà Nguyễn. Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, đây là nơi thờ anh hùng dân tộc Dương Tự Minh, Đức Thành Đuồm. Năm 2007, công trình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, chùa đã bị xuống cấp và diện tích sử dụng chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tâm linh của nhân dân. Trước thực trạng đó, tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt dự án tu bổ di tích lịch sử văn hóa chùa Bảo Nàng với kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 1,05 tỷ đồng, phần còn lại do nhân dân địa phương và các nhà hảo tâm đóng góp. Sau hơn một năm tôn tạo, chùa Bảo Nàng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 125 m2. Việc trùng tu chùa Bảo Nàng nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc, qua đó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân và nhu cầu tu học của bà con Phật tử xa gần, góp phần phát triển du lịch và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý thính giả, bưởi Na Chanh đã và đang mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân ở xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Cây bưởi Na Chanh là giống địa phương đã được trồng từ rất lâu. Bưởi có vị ngọt, hơi chua, thanh mát, tép khô và dễ bóc. Giống bưởi Na Chanh thu hoạch sớm và cho năng suất cao hơn so với các giống bưởi truyền thống. Để tìm hiểu rõ hơn về giá trị của bưởi Na Chanh, phóng viên Thế Toàn có bài viết đề cập đến nội dung này.
Với mục đích khôi phục và bảo tồn giống bưởi Na Chanh, chị Ninh Thị Phương, xóm Na Chanh, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đã cùng một số hộ đẩy mạnh phát triển giống bưởi này. Hiện gia đình chị Phương đang trồng khoảng 300 gốc bưởi chua Na Chanh. Chị Ninh Thị Phương vui vẻ nói.
Cấp được cái mã số của cây bưởi thì chúng tôi sẽ chấp hành theo mã số đấy để chúng tôi còn muốn chăm sóc cho cây bưởi tốt hơn. Và muốn cái nguồn thu nhập thu rồi vậy là còn nguồn ra nữa.
Ngoài gia đình chị Phương, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xóm Na Chanh, Na Quán, xã Nam Hòa cũng đã phát triển cây bưởi bản địa trên quy mô tương đối lớn. Đã có nhiều hộ dân tham gia vào hợp tác xã để sản xuất theo quy trình trồng bưởi an toàn. Ông Miêu Văn Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cho biết quy mô phát triển cây bưởi của hợp tác xã.
Phải có một cái lộ trình, thứ nhất là cũng phải ghi chép đầy đủ, chăm sóc mới lại bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật phải được kiểm soát là của bên hợp tác xã. Cũng phải kiểm soát được cái chất lượng với mọi cái quy trình sản xuất thì nó phải theo quy chuẩn. Nếu như mà mình sản xuất nó không theo quy chuẩn thì nó cũng không được, cái vùng trồng mình nó không đáp ứng được cái thị trường hiện tại như bây giờ.
Bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi, cây bưởi đã cho thu hoạch và thời gian khai thác kéo dài từ khoảng 20 đến 25 năm. Thông thường sau khoảng 3 năm, mỗi cây có thể cho từ khoảng 30 quả. Sau 5 năm, mỗi cây sẽ cho từ 80 đến 100 quả. Cây bưởi Na Chanh đã được bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc và tuân thủ các quy định về mã số vùng trồng. Hiện cây bưởi Na Chanh đã được cấp mã số vùng trồng cho 13 hộ với diện tích 7 hectare. Ông Đỗ Ngọc Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nam Hòa, Đồng Hỷ cho biết định hướng trong thời gian tới.
Đến giờ phút này thì đã được cấp cái mã số vùng trồng của cái cây bưởi Na Chanh này thì đây là một cái đặc trưng riêng của địa bàn của xã Nam Hòa. Đối với địa phương thì tới đây thì sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các cái xóm là nhân rộng cái mô hình này của cây bưởi này để đáp ứng được cái việc là phục vụ cho cái nhu cầu có thể vươn xa đến cái việc là phát triển ở nhiều tỉnh hoặc là đáp ứng được cái việc xuất khẩu.
Cây bưởi Na Chanh đã và đang mang lại thương hiệu cho vùng bưởi Na Chanh, xã Nam Hòa, Đồng Hỷ. Từ đó sẽ góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân địa phương.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Ngày 23 tháng 9 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên, câu lạc bộ các trung tâm bảo trợ xã hội khu vực phía Bắc đã tổ chức gặp mặt giao lưu trao đổi kinh nghiệm về trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội. Sau 10 năm thành lập, đến nay câu lạc bộ luôn thực hiện tốt vai trò là cầu nối, trao đổi thông tin giữa các thành viên trong hội, góp phần nâng cao năng lực của các cơ sở bảo trợ xã hội, cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại buổi gặp mặt, các thành viên đã cùng thảo luận chia sẻ về một số vấn đề như công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác thăm hỏi, động viên các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức lao động trị liệu, văn hóa và thể thao phù hợp cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ.
Ngày 24 tháng 9, Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố, Công ty Cổ phần Nhập khẩu Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự giao thông và kỹ năng lái xe an toàn năm 2022. Tại chương trình, gần 1.000 em học sinh nhà trường được tuyên truyền an toàn giao thông thông qua hình thức sân khấu hóa, thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và một số điểm mới về luật an toàn giao thông đường bộ, ký cam kết thực hiện các quy định về giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Thông qua chương trình nhằm nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, học sinh trong quá trình tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu được tai nạn giao thông và những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đồng Hỷ phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022. Chương trình đã thu hút gần 500 người là cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên thuộc các trường học, địa phương đăng ký tham gia. Qua khám sàng lọc, ban tổ chức thu 173 đơn vị máu. Số máu này sẽ được chuyển về Trung tâm Huyết học Truyền máu Thái Nguyên để bảo quản và sử dụng cho việc cứu chữa các bệnh nhân. Thưa quý thính giả, cùng với các dân tộc anh em trên địa bàn, vùng đồng bào Dao, Quần Chẹt, xã Quân Chu, huyện Đại Từ hiện vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống. Bằng tâm huyết và tình yêu với bản sắc văn hóa dân tộc, người Dao ở đây đã và đang giữ gìn tốt những bản sắc văn hóa đặc trưng trong đời sống và trở thành những chủ thể chính trong không gian bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc của mình. Trong một câu chuyện hôm nay, mời quý thính giả cùng phóng viên Linh Nhâm tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Dao tại huyện Đại Từ.
Là người am hiểu và nắm giữ các tri thức thực hành về các nghi lễ tín ngưỡng trong vòng đời của người Dao, ông Bàn Đức Báo, xóm Triểm, xã Quân Chu, huyện Đại Từ, luôn tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Ông luôn ý thức rằng bản sắc sẽ còn khi có người kế cận. Chính vì thế, nhiều năm nay, cùng với việc tuyên truyền dạy tiếng nói và chữ viết, ông còn sẵn sàng truyền dạy lại các nghi lễ thực hành cho người dân trong xã nếu có nhu cầu. Ông Bàn Đức Báo chia sẻ niềm vui khi truyền dạy bản sắc văn hóa dân tộc.
Đúng là ngày trước đây là người ta mang tính chất là vừa cổ với là người ta không muốn truyền bá để cho người ngoài biết, người ta chỉ truyền cho con cháu hoặc ruột thịt gia đình họ. Nhưng theo bản thân tôi thì bây giờ nếu mà làm như thế mà giữ được như thế thì sẽ mai một về cả văn hóa, về cả tâm linh. Thế bây giờ cứ ai thích thì tôi truyền hết. Thế tôi truyền xong vừa gọi là vừa học vừa diễn, ở trong đó làm đến đâu thì cái gì không biết thì tôi lại bổ sung để cho người ta nắm được, mà cụ thể mới thế mới phát triển.
Sống chung cùng với nhiều dân tộc khác, cùng với tiếng nói, trang phục truyền thống là một trong những di sản văn hóa độc đáo mang đậm nét đặc trưng của người Dao ở đây. Những bộ trang phục đa sắc màu thể hiện sự cần cù, sáng tạo và tỉ mỉ trong từng đường kim, mũi chỉ của những người phụ nữ Dao, qua đó góp phần truyền cho thế hệ sau biết trân trọng và giữ gìn nét văn hóa cội nguồn của dân tộc mình. Ngoài việc truyền dạy lại cho con cháu, những người phụ nữ Dao còn thường xuyên mặc những trang phục trong các dịp lễ, Tết hàng năm. Bà Dương Thị Thoa, xóm Triểm, xã Quân Chu, huyện Đại Từ, chia sẻ tâm huyết của mình.
Không đam mê thì không bao giờ miệt mài được, bởi vì là ngồi như thế này chỉ có đếm từng sợi chỉ mà từng mũi kim của mình. Cho nên là nó rất là vất vả, mà làm thì phải, nếu mà chỉ tranh thủ thì là chỉ độ 2 tháng, 3 tháng.
Xóm Triểm, xã Quân Chu, huyện Đại Từ có hơn 98% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Những năm qua, các bản sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào vẫn được lớp lớp các thế hệ gìn giữ và phát huy. Đặc biệt là việc duy trì bền vững các nghi lễ tín ngưỡng, phong tục truyền thống và việc nỗ lực truyền dạy văn hóa cho các thế hệ trẻ. Qua đó tạo nên một vùng văn hóa Dao đầy màu sắc. Ông Đặng Hoàng Nhâm, Chủ tịch Ủy ban dân xã Quân Chu, huyện Đại Từ nói về công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Dao.
Chúng tôi cũng đã thấy là cái việc mà phong tục được bà con nhân dân giữ gìn đến ngày hôm nay, đấy là một cái nét đẹp văn hóa. Mà đối với địa phương thì chúng tôi cũng khuyến khích nhân dân là duy trì để phát huy cái phong tục này.
Ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đại Từ, Thái Nguyên cho biết.
Đồng bào Dao cũng được chính quyền địa phương, các cấp chăm lo, đảm bảo mọi cái điều kiện bình đẳng nhất. Bà con được giữ gìn, bảo tồn và tôn trọng mọi cái nét văn hóa để cộng đồng người Dao yên tâm định cư này, phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục con cái học hành, phát huy những cái giá trị bản sắc của mình.
Ngày nay, trong sự phát triển của xã hội, ngoài việc bảo tồn các bản sắc văn hóa, vùng đồng bào Dao ở xã Quân Chu còn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, từng bước củng cố và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, trở thành một trong những vùng văn hóa Dao tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Khu vực thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng, những người thực hiện, biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Lê Thủy Xuân Lương cùng kỹ thuật viên Hoàng Tú Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.